là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư 14 tháng 1 năm 2015 lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Châu Âu tranh luận về tự do ngôn luận trong vụ tranh cãi về trang nghiệp bấm họa của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.
Le blasphème n'est pas dans notre droit, il le sera jamais. Il y a une différence fondamentale.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng trong ngày.
Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp tục thông điệp đoàn kết tại Sri Lanka. Tàu hải quân Singapore tìm thấy thân chiếc máy bay của hãng Air Asia. Và nội các Nhật Bản thông qua kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lần thứ ba liên tiếp.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ đem đến chi tiết về thực trạng đạo đức sư phạm và bạo lực học đường. Mời quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Tấn Trương sẽ có các thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Paris xảy ra cách đây một tuần.
Chi nhánh Al-Qaeda ở Yemen chính thức tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công hồi tuần trước tại tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris, nói rằng đó là một hành động trả thù cho đấng tiên tri Mohammed. Charlie Hebdo thường hay đăng tải những bài báo đã kích tôn giáo và nhiều lần đăng những bức họa về tiên tri Mohammed, một điều mà nhiều tín đồ Hồi giáo cho là bán bổ tôn giáo của họ. Hôm thứ Tư, tạp chí này phát hành ấn bản đầu tiên kể từ sau vụ tấn công hồi tuần trước với trang bìa là hình biếm họa tiên tri Mohammed chảy nước mắt, cùng với hàng chữ "Tất cả được tha thứ". Ấn bản này đã được bán sạch trên toàn nước Pháp. Trong một video đăng trên Internet hôm thứ Tư, một người đàn ông được cho là Nasser al-Ansi, thủ lãnh cao cấp nhất của Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, nói rằng nhóm của ông đã lên kế hoạch và tài trợ cho vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo giết chết 12 người. Cảnh sát Pháp đã hạ sát những kẻ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo là hai anh em Said và Sharif Kouachi hôm thứ Sáu, cùng ngày mà một phần tử chủ chiến Hồi giáo khác tên Amedi Koulibaly giết hại 4 con tin người Do Thái trong một siêu thị thực phẩm Do Thái ở Đông Paris. Hung thủ đó sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ. Tên Koulibaly ngày hôm trước đã giết hại một nữ cảnh sát Pháp. Thủ lãnh Al-Qaeda ở Yemen nói Koulibaly không hoạt động cho nhóm này và hành động của Koulibaly chỉ là một sự trùng hợp. Trong khi đó, diễn viên hài Pháp Diodonné đã bị câu lưu hôm thứ Tư vì đã binh vực cho chủ nghĩa khủng bố sau khi ông đăng tải một tuyên bố trên mạng truyền thông xã hội có nội dung được cho là ủng hộ những kẻ tấn công hồi tuần trước. Ông Diodonné nói, nổi tiếng là ăn nói bộc trực trong quá khứ, mà đáng chú ý nhất là việc quảng bá cho một động tác bằng tay được một số người xem như là dấu hiệu bài Do Thái bắt chước theo kiểu chào của Đức Quốc xã. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát canh giữ an ninh cho một tòa soạn nhật báo thế tục Cumhuriyet hôm thứ Tư, sau khi báo này trích đăng 4 trang có những hình biếm họa từ tạp chí Charlie Hebdo ấn bản mới hôm thứ Tư.
Giữa lúc Pháp và Israel chôn cất các nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố ở Paris hồi tuần trước, các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu và công chúng đã bắt đầu các cuộc thảo luận về những điểm khác biệt giữa tự do ngôn luận và những phát biểu hận thù. Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ nhì ở Pháp và khối dân theo Hồi giáo ngày càng đông ở các nước châu Âu khác, gây ra mối lo sợ về khả năng các giá trị truyền thống của phương Tây có thể bị giới hạn. Thông tin viên Zlatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Hôm qua, Israel đã cử hành tang lễ cho 4 người Do Thái bị giết tại một siêu thị ở Paris, trong khi người Pháp vĩnh biệt một cảnh sát viên Hồi giáo bị giết chết trong cuộc tấn công vào trụ sở tạp chí Trào Phúng, đã đăng một bức biếm họa của nhà tiên tri Muhammad. Trong khi đó, những tín đồ đi theo một giáo sĩ có lập trường cứng rắn ở vùng Tây Bắc Pakistan tổ chức một buổi lễ để tưởng niệm hai anh em đã tấn công vào tòa soạn của tạp chí Charlie và sau đó bị cảnh sát giết chết. Ông Pir Mohammad Christie, thị trưởng thành phố Awami Tariq của Pakistan, nói:
"Chúng tôi có mặt ở đây để bày tỏ cảm kích và vinh danh họ. Họ đã làm cái công việc thay đổi cho cả cộng đồng Hồi giáo, cho tất cả chúng tôi, bởi vì những kẻ bán bổ nhà tiên tri là những kẻ thù của tất cả những người Hồi giáo. Họ đã thách thức nhân phẩm của mọi tín đồ Hồi giáo. Vì vậy, những thanh niên này là những người đã hy sinh mạng sống của mình để đưa những kẻ bán bổ tôn giáo xuống địa ngục, thì chúng tôi vinh danh họ vì họ đã tử vì đạo."
Tại Paris, Thủ tướng Manuel Valls nêu ra rằng bán bổ tôn giáo không phải là hành vi bất hợp pháp ở nước Pháp. Ông Valls nói:
Le blasphème n'est pas dans notre droit, il le sera jamais.
Bán bộ tôn giáo không có chỗ trong luật pháp của chúng tôi và sẽ không bao giờ chiếm vị trí đó. Có một sự khác biệt cơ bản giữa quyền tự do này và chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, biện hộ cho chủ nghĩa khủng bố. Những sự chối bỏ đó là những trọng tội và hệ thống tư pháp có lẽ nên trừng phạt một cách nghiêm khắc hơn.
Ông Valls kêu gọi công chúng cho nên khuất phục trước những chia rẽ về tôn giáo. Ông nói cách tốt nhất để thực hiện điều đó là ủng hộ cho chủ nghĩa thế tục ở nước Pháp. Tại Hà Lan, thị trưởng phố cảng Rotterdam Ahmed Abu Taleb cảnh báo người Hồi giáo hãy ra đi nếu họ không thể chấp nhận được quyền tự do ngôn luận. Thị trưởng Ahmed Abu Taleb nói,
đối với những người Hồi giáo bị người khác nhìn với ánh mắt mất thiện cảm, bất chấp thiện chí của họ, chúng tôi muốn giữ chân quý vị trong cộng đồng. Chúng tôi muốn chúng ta sống trong xã hội này, nhưng đối với những người không chấp nhận việc một số vài anh họa sĩ vẽ tranh biếm họa, làm việc cho một tờ báo, thì nếu có thể nói một cách thẳng thừng, xin mời quý vị đi khuất khỏi nước này.
Các họa sĩ vẽ biếm họa trên khắp thế giới đã lên án việc sát hại các đồng nghiệp của họ ở Pháp. Nhưng một số nói rằng các bức biếm họa của họ cũng có thể gây tổn thương cho một số người Hồi giáo vô tội, giờ đã trở thành mục tiêu của những tình cảm chống Hồi giáo đang dâng cao ở châu Âu. Một họa sĩ vẽ tranh biếm họa người Hà Lan lưu ý rằng một nhóm sắc tộc và tôn giáo đều có một vấn đề thiêng liêng mà họ không muốn bị xúc phạm. Nhưng các quy tắc về các tác phẩm có tính châm biếm xã hội phải đồng đều đối với tất cả. Ông nói một nhóm Hồi giáo đã bị truy tố ra tòa vài năm trước đây vì họ đã vẽ hoạt họa về vụ đại thảm sát người Do Thái như một phản ứng trước một bức biếm họa đã làm cho họ cảm thấy bị xúc phạm. Ông Oppenheimer vẽ tranh biếm họa nói,
they got convicted. They had to pay a fee. I believe in higher appeal they
họ bị kết án và đã phải trả một khoản tiền phạt. Tôi tin rằng một tòa kháng án cao hơn đã hủy bỏ phán quyết đó, nhưng điều đó không thay đổi thực tế là trên thực tế chúng ta rất đạo đức giả, bởi vì khi chúng ta phải đối mặt với một điều gì đó chúng ta không thích trong một bức biếm họa thì đó là một vấn đề.
Cuộc tranh luận về tự do ngôn luận chống lại những lời báng bổ có phần chắc sẽ tiếp tục, nhưng hầu hết mọi người trên toàn thế giới đồng ý rằng không có một tôn giáo nào có thể biện minh cho hành động giết người vì một điều gì đó khiến cho họ cảm thấy bị xúc phạm.
Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp tục rao giảng thông điệp đoàn kết cho Sri Lanka tại một buổi lễ với hàng trăm ngàn người tham dự ở thủ đô Colombo. Những đám đông đứng chật đường phố ở khu vực trước biển của thủ đô Colombo để tung hô Đức Giáo Hoàng khi Ngài đến trên chiếc xe mui đứng đặc biệt của Ngài. Tại buổi lễ này, Đức Giáo Hoàng đã tuyên thánh cho chân phước Joseph Vaz và Ngài gọi là vị thánh tiên khởi của Sri Lanka, chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc phải thắng vượt những chia rẽ tôn giáo vì sứ vụ hòa bình.
As the life of Saint Joseph Vaz teaches us, genuine fellowship of God bears fruit.
Đức Giáo Hoàng nói, tự do tôn giáo là một quyền cơ bản của con người. Mỗi cá nhân phải được tự do, một mình hoặc kết hợp với những người khác, để tìm kiếm sự thật và công khai bày tỏ sắc tín tôn giáo của mình, mà không bị đe dọa hay ép buộc từ bên ngoài. Chân phước Joseph Vaz là một linh mục truyền giáo thế kỷ 17 được ngưỡng mộ vì nỗ lực làm hồi sinh đức tin công giáo trong thời kỳ bị bách hại bởi những người Hà Lan theo phái Corvin. Thứ năm, Đức Giáo Hoàng sẽ đi thăm Philippines trong khuôn khổ của chuyến đi thăm khu vực kéo dài một tuần lễ của nhà lãnh đạo Công giáo Vatican.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Thực trạng đạo đức học đường xuống cấp một lần nữa gây phẫn nộ công luận sau vụ một học sinh lớp 6 ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong sau khi bị cô giáo đánh đòn vì nói chuyện trong giờ học. Em Nguyễn Thị Phước Hải có bệnh sử động kinh, học lớp 6-7 trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, quận Tân Phú, qua đời ngay sau khi bị cô Thảo Vy phụ trách môn công nghệ dùng nhiều thước kẻ học sinh cặp lại đánh vào mông hôm 6 tháng Giêng. Kiểu giáo dục roi vọt trong học đường dựa trên văn hóa tập quán lâu nay của người Việt là một phương pháp phản sư phạm, cần phải được đào thải tận gốc, và nền giáo dục Việt Nam cần phải được cải cách toàn diện mới mong xây dựng một xã hội tốt đẹp. Theo nhận xét của một nhà sư phạm lão thành trong nước được nhiều người biết đến, người đang cố công xây dựng bộ sách dành cho 6 lớp tiểu học nhằm cải cách giáo dục phổ thông. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, nhà giáo Phạm Toàn, tác giả của nhiều sách giáo khoa thực nghiệm hệ thống phương pháp mới, người lập ra nhóm làm sách Cánh Buồm, phân tích căn nguyên những nhức nhối hiện nay trong nền giáo dục Việt Nam.
Tôi mong muốn ước mơ xây dựng một nền giáo dục không bắt nạt trẻ em. Học sinh, sinh viên các trường sư phạm của ta không hề được học để biết những vấn đề về sinh lý và tâm lý của trẻ em một cách cặn kẽ. Thế và các cái nhà sư phạm của ta, những người được đào tạo ở Liên Xô về, những đợt đào tạo ở Trung Quốc về, cũng không bao giờ biết những cái vấn đề như thế và cũng không bao giờ tìm được những cái giải pháp cho giáo viên cả. Thế cho nên là cái việc mà em bé bị như thế thật là đau lòng. Nhưng mà nhìn toàn cục mà nói thì nó không gây cho mình một cái sự ngạc nhiên. Bởi vì cái nền giáo dục với việc đào tạo giáo viên như hiện nay thì gây cái chết cho học sinh cả trong tâm trí và trong cơ thể.
Về mặt sư phạm mà nói, ở Việt Nam, những cái trường đào tạo ra giáo viên thì có quy định rõ ràng là giáo viên không được đánh học sinh hay không? Có cho phép việc này hay không?
Có quy định đấy.
Vâng.
Không được đánh và không được hành hạ, không được làm ảnh hưởng đến cơ thể trẻ em. Nhưng người ta vẫn không thể thực hiện được. Công an thì cũng quy định là không được đánh dân. Công an là bạn dân mà. Cụ Hồ cũng bảo công an là bạn dân mà. Thế nhưng mà nó cứ đánh. Làm gì đó, thế mà không có ai kiểm tra, thế đến lúc thanh tra ra thì bị che giấu. Ở Việt Nam có đầy đủ các luật lệ để cấm những cái hành hạ về cơ thể, nhưng mà người ta cứ vi phạm và chịu bó tay.
Lý do vì sao ạ? Có quy định, có luật thì dĩ nhiên là phải có cái khung mực để mà mình có thể mình đo lường và mình có thể xử lý được chứ ạ?
Nhưng người ta có thực hiện cái đó đâu? Người ta không thực hiện. Và tôi lấy ví dụ như ở Phú Yên, luật sư Võ An Đôn đứng ra bênh vực và tìm cách để truy tố những kẻ có tội, thì bây giờ luật sư Võ An Đôn lại đương là mục tiêu của 434 cơ quan cấp tỉnh hùa vào để định tiêu diệt ông Võ An Đôn. Tôi phải nói là anh Võ An Đôn là một cái người hùng, người anh hùng, cái con người của dân, con người của một cái nền pháp trị mới hoàn toàn. Anh ấy muốn làm những việc tốt đẹp bất chỉ dựa vào luật pháp thôi.
Yeah.
Thế nhưng mà anh ấy là đương như thế đấy.
Yeah.
Thế cho nên là bây giờ ở Việt Nam này đương là sự vật lộn giữa cái luật có thật và cái luật giả vờ, giữa cái đạo đức có thật và cái đạo đức giả vờ, giữa cái một nền pháp trị có thật và một nền pháp trị giả vờ, giữa những chuẩn mực có thật và những chuẩn mực giả vờ. Nước Việt Nam hiện nay đương vật lộn để trở thành một đất nước ngay thật,
thoát ra khỏi sự giả vờ.
Dạ, thoát ra khỏi sự giả vờ.
Dạ. Thưa, có luật mà mọi người không chấp hành, có phải chăng là vì có luật nhưng mà thiếu một cái đi kèm rất là quan trọng, đó là biện pháp xử phạt công minh?
Cái có những kẻ đứng trên luật, có những kẻ đứng trên luật dưới nhân danh sự lãnh đạo để thực hiện cái gọi là luật ấy, và có những kẻ đứng trên luật để xử. Thế thôi. Ai đứng trên luật? Bây giờ mọi người đều biết ai rồi.
Nhưng mà nếu như có luật mà có cái biện pháp xử phạt nghiêm minh thì chắc là không đến nỗi, phải không ạ?
Nếu, đấy là trường hợp lại là nếu rồi. Chúng ta về chờ cái đó, nó sẽ thành kết quả trong một thời gian nữa.
Dạ. Nhưng mà nói về trở lại với câu chuyện là dạy dỗ, dạy dỗ nít nhỏ đó, thì có cái nên hay không nên có phương pháp cho roi cho vọt? Tại vì người xưa Việt Nam mình, cái văn hóa truyền thống là cứ quan niệm rằng thương cho roi cho vọt, và cái văn hóa đó nó thấm từ trong gia đình, nó thấm ra tới xã hội, tức là ngay cả trong gia đình ba mẹ cũng tự cho mình có quyền đánh con cái, thì cái đó là một cái quan niệm.
Cái nền giáo dục xưa nay là nền giáo dục của sự răn dạy, cứ cho mình là người lớn thì được quyền dạy trẻ con, bắt người ta phải theo. Thế bây giờ vấn đề là thế này, phải các nhà sư phạm phải tìm ra một cái cách học mà tự người học đem lại cái trí tuệ cho mình, mà người nhà giáo chỉ là người hướng dẫn tổ chức. Thế nhưng mà bây giờ đương là cuộc vật lộn, cái nhóm cánh buồm của tôi bây giờ chính là đương tìm cách để đưa cái hệ thống, là trong sách của chúng tôi, trong bộ sách cánh buồm, chúng tôi có những cái chuẩn để trẻ con làm bài xong thì tự đánh giá. Thế mà cứ như thế mãi thì người ta không còn cái cớ để mà người ta bắt nạt trẻ con nữa. Cho nên tôi mới nói rằng cần phải xây dựng một nền giáo dục không bắt nạt.
Nhưng mà để có được cái nếp nghĩ đó thì cái giáo dục đó nó phải xuất phát từ trong nhà trước cái đã, rồi mới ra tới nhà trường thôi.
Nó phải bắt đầu từ sự nghiên cứu khoa học đã, xong rồi nó mới đi đến nhà trường, xong nó lan dần đến, xong nó ảnh hưởng đến phụ huynh. Phụ huynh là người cần phải được giáo dục lại. Vâng. Và cả giáo viên cũng cần phải được giáo dục lại. Tóm lại là cả một dân tộc phải được dạy lại một cách tử tế. Bởi vì rằng thì là người lớn lâu nay là quen quát tháo trẻ con, thì người lớn cần phải được dạy lại, là phải cư xử theo cách khác.
Nhưng mà bây giờ trước cái thực trạng là luật thì có nhưng mà không ai thi hành, rồi cái
vâng.
Dạ,
và cái đó tất cả nước đều biết rồi, cả vâng. Thế giới đều biết rồi.
Nhưng mà để chờ cho tới cái chuyện mà để sửa đổi cái phương pháp giảng dạy, sửa đổi cả một hệ thống vậy.
Phải từ từ. Tôi lấy ví dụ cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi soạn sách giáo khoa, 5 năm nay chúng tôi tiêu có 300 triệu đồng thế. Thế nhưng mà Bộ Giáo dục thì xin những mấy trăm tỷ đồng nữa. Thế thì hai cái hệ thống đó phải đấu tranh và phải từ từ mới giải quyết được. Thì cái cơn thịnh nộ của một dân tộc thiếu văn hóa, thiếu cái văn hóa hiện đại, thì trở thành những người thô lỗ.
Và như vậy thì cái lỗi này, theo nhà giáo Phạm Toàn, thì cái lỗi này nên quy cho ai?
Tôi nghĩ rằng phải quy cho cái hệ thống tổ chức xã hội. Ai chịu trách nhiệm về cái hệ thống ấy thì người ấy phải chịu trách nhiệm nặng nhất. Thế các nhà trí thức thì chịu trách nhiệm thứ hai, là anh không tìm ra được lối thoát cho họ. Thế và cái thứ ba, tức là từng con người không kiềm chế mình, phải tìm thấy trách nhiệm là thứ ba. Tóm lại tức là một cái cuộc sống mà không phải nói như cái ông Nguyễn Sinh Hùng ấy, tức là bầu ra quốc hội thì quốc hội sai thì dân phải chịu trách nhiệm đâu, mà bây giờ từng người một phải tìm ra cái trách nhiệm của mình. Tất cả cái xã hội này đừng cần ra một tìm ra một cái thay thế để lấp vào cái lỗ hổng.
Nhưng mà để tạo ra cái thay thế đó thì cần những điều kiện cần và đủ như thế nào?
Điều kiện là một là anh phải có tâm hồn, hai là anh phải giỏi. Chưa có, phải từ từ, bởi vì ngay cái giới trí thức bây giờ là giới trí thức giao điều, trí ngủ, cho nên là bây giờ phải từ từ, không thể vội được.
Nhưng mà nếu cứ từ từ, có vẻ như rằng bất lực quá trước cái hiện trạng ngày nay là bạo lực học đường.
Chính là bất lực, chính là chúng ta đang bất lực đấy, chứ còn gì nữa. Cái bạo lực nó đầy rẫy khắp nơi mà chúng ta làm gì được nổi đâu. Phải thấy cái nhục của sự bất lực rồi thì mới tìm được ra giải pháp. Như có hai cái cách đối xử bất lực. Bất lực thứ nhất tức là khoanh tay. Bất lực thứ hai là tìm cách ngọ nguậy để tạo ra một cái giải pháp thay thế. Thế thì bây giờ mình phải cổ vũ cho cái đấy, tức là phải kiên nhẫn. Chúng ta không còn con đường nào khác là tiếp tục làm những điều tốt đẹp và kiên nhẫn chờ đợi cuộc sống thực nó sẽ có biến chuyển.
Xin cảm ơn nhà giáo Phạm Toàn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Và Hoa Kỳ đầu tuần này khởi sự các cuộc diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa để cải thiện hơn nữa mối quan hệ giữa quân đội hai nước, vốn lâu nay bị xem là ít phát triển nhất trong mối quan hệ song phương tổng thể. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 14 tháng Giêng dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho hay, cuộc diễn tập giữa quân đội Mỹ-Trung và một hội nghị chuyên đề sẽ được tổ chức từ ngày 12 tới ngày 19 tháng này ở Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông và Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam. Khoảng 150 nhân sự của cả hai nước sẽ tham gia hai hoạt động vừa kể. Giới chức Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết 30 binh sĩ, 4 lính thủy quân lục chiến và 4 thành viên trong lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ đang cùng diễn tập với 50 binh sĩ của Trung Quốc trong chương trình trao đổi xử lý thảm họa, bao gồm thảo luận giữa các chuyên gia, trao đổi trên thực địa và thành lập trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Dù diễn tập quân sự chung Mỹ-Trung không phải là điều mới mẻ, nhưng cuộc diễn tập lần này diễn ra ở hai thành phố giáp mặt với Biển Đông được xem là một động thái giúp xoa dịu căng thẳng tranh chấp chủ quyền tại đây, đặc biệt giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines. Cuộc diễn tập Mỹ-Trung diễn ra sau khi lãnh đạo hai nước ký bản ghi nhớ quy định hành xử vì an toàn hàng không và hàng hải và một bản ghi nhớ về cơ chế xây dựng lòng tin và thông báo cho nhau các hoạt động quân sự.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho hay một tàu hải quân của nước ông đã xác định được vị trí thân chiếc máy bay bị nạn hồi tháng trước của hãng hàng không Air Asia trên biển Java. Bộ trưởng Quốc phòng Ng An Han nói trong thông báo đăng trên Facebook hôm thứ Tư rằng thiết bị hoạt động bằng viễn khiển được sử dụng để dò tìm đã chụp được các hình ảnh cho thấy phần cánh và những chữ được vẽ trên thân của chiếc máy bay. Ông nói giới hữu trách Indonesia đã được thông báo để họ bắt đầu các hoạt động trục vớt. Các thợ lặn Indonesia tìm thấy các thiết bị ghi dữ liệu phi hành hồi đầu tuần này. Chiếc Airbus A320 rớt hôm 28 tháng 12 sau khi bay được nửa đường từ thành phố Surabaya của Indonesia đến Singapore, trong chuyến bay dự trù dài 2 giờ đồng hồ. Có 162 người trên chiếc máy bay và đến nay 48 thi thể đã được vớt.
Người duy nhất được Tổng thống Indonesia Joko Widodo chọn làm trưởng ngành cảnh sát quốc gia đã vấp phải trở ngại trong tuần này sau khi cơ quan chống tham nhũng nêu danh ông là một nghi can trong vụ tham nhũng. Người được Tổng thống chọn đã nêu ra những thắc mắc về cam kết đối với quản trị trong sạch và tính độc lập chính trị. Từ Jakarta, thông tín viên VOA Kat Lam gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Chỉ vài ngày sau khi được Tổng thống đề cử làm cảnh sát trưởng quốc gia, Ủy ban bài trừ tham nhũng đã nêu danh ông Budi Gunawan là một nghi can tham nhũng. Vị tướng cảnh sát ba sao này đang bị điều tra vì đã can dự vào việc hối lộ và nhận tiền thưởng vi phạm Bộ Luật về Tham nhũng năm 1999, có thể bị tối đa 20 năm tù. Tuần này, ông đã phủ nhận mọi cáo buộc tham nhũng và nói với các phóng viên rằng ông không có gì phải giấu giếm. Tin ghi tài sản cá nhân của ông Gunawan lên tới hơn 1,3 triệu đô la trong 5 năm vừa qua. Một món tiền không thể nào tích lũy được chỉ với mức lương hợp pháp của cảnh sát Indonesia. Theo cơ quan chống tham nhũng, Tổng thống Joko Widodo, còn có biệt danh là Jokowi, đã được cảnh báo về ông Gunawan cách đây vài tháng khi ông yêu cầu cơ quan chống tham nhũng kiểm tra lý lịch của những người được ông chọn vào nội các. Ông Ade Irawan, một nhà nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Tham nhũng Indonesia, nói rằng quyết định của Tổng thống đề cử ông Gunawan, mặc dù biết rằng ông ta đang bị điều tra, cho thấy là Tổng thống đã nhượng bộ, không còn giữ được tính độc lập nữa. Theo ông Irawan, bất chấp sự ủng hộ của 90 triệu người Indonesia đã bỏ phiếu cho ông, quyết định của ông Jokowi đề cử vị tướng lãnh cảnh sát gây nhiều tranh cãi này, cho thấy là Tổng thống đang khuất phục trước các áp lực chính trị quanh ông. Phát ngôn viên của cơ quan chống tham nhũng kêu gọi Tổng thống lập tức rút lại việc đề cử ông này, nhất là bởi vì kể từ khi thành lập năm 2002, cơ quan chống tham nhũng đã duy trì được mức khả tín 100%. Tổng thống đã đề cử ông Gunawan hồi tuần trước làm ứng viên duy nhất thay thế cho cảnh sát trưởng đương nhiệm là tướng Sutarman, dự kiến sẽ về hưu vào tháng 10. Ông Gunawan là một nhân vật thân cận với bà Megawati Sukarnoputri, chủ tịch của Đảng Tranh đấu Dân chủ Indonesia mà Tổng thống Widodo là một thành viên. Được ca ngợi về cách thức thanh lọc chính quyền Jakarta trong thời kỳ làm thống đốc, nhiều người đã đặt kỳ vọng vào việc tân Tổng thống có thể tôn trọng những lời hứa hẹn thúc đẩy tính minh bạch ở cấp bậc toàn quốc. Nhưng giới chỉ trích nói, những cuộc bổ nhiệm mới đây của ông cho thấy là Tổng thống đã trở thành một chính trị gia theo đường lối thỏa hiệp. Tháng 11 năm ngoái, ông Widodo đã bị công kích vì bất ngờ chọn ông Prasetyo làm Bộ trưởng Tư pháp, một sự chọn lựa bị nhiều người coi là mang tính chính trị. Ông Castillo từng là một thành viên của NASDEM, một đảng nằm trong liên minh của ông Jokowi, đã đánh bại nhiều ứng viên khác có lập trường chống tham nhũng mạnh hơn. Ông Alexius Yamadu, trưởng bộ môn khoa học chính trị tại trường đại học Pelita Harapan ở Jakarta, cho biết ít ra ông có thể nói quyết định gây nhiều tranh cãi gần đây nhất của Tổng thống là ông không phải là chính mình.
Yes, I think the president has unnecessarily put himself...
Tôi nghĩ Tổng thống đã tự đặt mình một cách không cần thiết vào một tình huống phức tạp có liên quan đến tính khả tiến của ông trong tư cách là một nhà cải cách cổ suý cho quản trị tốt. Dân chúng Indonesia đã đặt quá nhiều hy vọng vào vị Tổng thống này. Tôi nghĩ ít nhất ta có thể nói rằng ông Jokowi đã không phải là chính mình.
Lực lượng cảnh sát Indonesia là một trong các cơ chế tham ô nhất trong một nước bị xếp hạng thứ 107 trong tổng cộng 175 nước theo chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế năm 2014.
Bang giao giữa Washington và Bình Nhưỡng đã gây nhiều tranh cãi hơn sau khi xảy ra vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony. Hoa Kỳ mau chóng bác bỏ một đề nghị của Bắc Triều Tiên nhằm hạ giảm căng thẳng trong khu vực và thay vào đó lại tập trung làm áp lực và cô lập hóa chế độ nước này. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Preston gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Bắc Triều Tiên vốn đã bị đặt dưới các biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc vì tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân bị cấm chỉ trước đây. Đó là lý do vì sao Washington nói là không xứng hợp và là một lời đe dọa gián tiếp khi Bắc Triều Tiên đề nghị đình chỉ các cuộc thử nghiệm thêm nếu Hoa Kỳ đồng ý ngưng các cuộc thao diễn quân sự với Nam Triều Tiên. Phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông An Myung-hun, nói qua việc bác bỏ đề nghị này, Hoa Kỳ đang khẳng định lại ý đồ thù nghịch của mình.
Qua việc từ chối không chấp nhận đề nghị của chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hoa Kỳ một lần nữa chứng tỏ sẽ tiếp tục gia tăng các khả năng tấn công quân sự ở Nam Triều Tiên trong khi yêu cầu chúng tôi không có những khả năng phòng vệ quốc gia của chính chúng tôi.
Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một lệnh ngưng bắn chứ không phải bằng một hiệp ước chính thức năm 1953, hai bên trên nguyên tắc vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Hoa Kỳ duy trì một sự hiện diện quân sự hùng hậu ở Nam Triều Tiên và hai bên thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung. Băng giao giữa hai nước đã trở nên căng thẳng hơn tiếp theo điều mà Hoa Kỳ gọi là một vụ tấn công mạng do Bắc Triều Tiên dàn dựng vì cuốn phim The Interview mô tả một cách hài hước vụ ám sát ông Kim Jong-un. Bình Nhưỡng đã phủ nhận mọi vai trò trong vụ tấn công này. Ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tài chính Daniel Glazer nói các biện pháp chế tài mới này nay được áp đặt đối với Bắc Triều Tiên sẽ giúp Hoa Kỳ bóp nghẹt về mặt tài chính, các cơ quan và giới chức cụ thể can dự vào vụ khủng bố mạng.
Rồi một khi đã nhắm mục tiêu như thế, chúng ta có thể áp đặt các biện pháp chế tài đối với bất kỳ cá nhân hay thực thể nào cung cấp cho họ sự hỗ trợ vật chất hoặc bất cứ cá nhân hay thực thể nào họ đặt trong vòng kiểm soát.
Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Sung Kim nói Hoa Kỳ đang làm việc chặt chẽ hơn với đồng minh chính của Bắc Triều Tiên trong khu vực, một nước ngày càng lo ngại về việc Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và về thành tích nhân quyền tồi tệ.
Tôi nghĩ điều chúng ta thấy trong việc hợp tác với Trung Quốc là Trung Quốc hợp tác với chúng ta hữu hiệu hơn và tìm cách kìm hãm các hoạt động nguy hiểm của Bắc Triều Tiên.
Nam Triều Tiên đã đề nghị họp với các giới chức Bắc Triều Tiên mà không đề ra điều kiện tiên quyết nào, nhưng Washington tiếp tục giữ một lập trường cứng rắn, đòi Bình Nhưỡng phải hạn chế chương trình hạt nhân để tuân thủ các thỏa thuận quốc tế đã có trước khi khởi sự các cuộc thương nghị mới.
Các nhà lập pháp thân dân chủ Hồng Kông đã dương dù màu vàng lên và bỏ ra ngoài khi trưởng quan hành chính Hồng Kông đọc bài diễn văn về chính sách hàng năm, và họ kêu gọi phổ thông đầu phiếu. Các nhà lập pháp này kêu gọi Hồng Kông phải cho phép bất cứ ai muốn ra tranh cử trong cuộc bầu cử lãnh đạo của đặc khu này vào năm 2017. Thay vì quy định các ứng cử viên phải được một ủy ban xét duyệt và cho phép mà những người phản đối nói là thiên vị với chính phủ ở Bắc Kinh. Kế hoạch xét duyệt trước này là đề mục tranh cãi chính kể từ năm ngoái dẫn đến những cuộc biểu tình mấy tuần lễ trên đường phố Hồng Kông, một lãnh thổ bán tự trị của Trung Quốc. Sau khi các nhà lập pháp bỏ đi ra ngoài hôm thứ Tư, trưởng quan hành chính Lương Chấn Anh vẫn tiếp tục bài diễn văn của ông sau một lúc ngừng ngắn. Ông nói, luật pháp chính là nền tảng của Hồng Kông và ông lặp lại ủng hộ đối với kế hoạch xét duyệt các ứng cử viên cho cuộc bầu cử của lãnh thổ này. Phiên họp hôm thứ Tư lặp lại một phản ứng tương tự tại Quốc hội hồi tuần trước khi các nhà lập pháp bỏ ra ngoài giữa một bài diễn văn của trưởng ty chính vụ Carrie Lam. Nhật Bản loan báo kế hoạch ngân sách quốc phòng lớn nhất chưa từng có trong lúc nước này đang tìm cách ứng phó với ảnh hưởng quân sự đang ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, nhất là ở biển Đông Trung Hoa. Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe hôm thứ Tư đã thông qua kế hoạch ngân sách 42 tỷ đô la, năm thứ ba liên tiếp tăng ngân sách quốc phòng, với ngân khoản được tăng cho máy bay trinh thám, máy bay không người lái, chiến đấu cơ F-35 và chiến xa lội nước. Ngân sách này cần được sự chấp thuận của các nhà lập pháp Nhật Bản, nhưng ông Abe có được sự ủng hộ đa số ở lưỡng viện. Thủ tướng Abe theo chủ trương chi tiêu mạnh hơn cho quốc phòng của Nhật Bản. Tokyo đang tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền một nhóm đảo không có người ở mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku. Chi tiêu cho quân đội của Nhật Bản vẫn còn quá thấp so với của Trung Quốc. Nước đã chi tiêu đến 132 tỷ đô la cho quân đội hồi năm ngoái. Mức chi tiêu cao hàng thứ hai thế giới chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif nói rằng cuộc họp của ông với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho thấy Iran và nhóm các cường quốc thế giới sẵn sàng đẩy nhanh tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Ngay trước khi cuộc họp bắt đầu ở Geneva, ông Zarif gọi cuộc hội đàm với ông Kerry là quan trọng và rằng mọi vấn đề đều dễ dàng nếu chúng ta giải quyết chúng. Ông Kerry không bình luận gì trước cuộc họp. Hồi đầu tuần này, ông nói rằng cuộc họp ngày thứ Tư sẽ là cơ hội để các nhà ngoại giao đánh giá hiện hai bên đang đứng ở vị trí nào. Các cuộc đàm phán cấp thấp hơn theo dự trù sẽ được nối lại vào thứ Năm. Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi Iran và nhóm các nước gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức quyết định gia hạn thời gian cho cuộc đàm phán sau khi không thỏa thuận được với nhau vào thời hạn cuối mà hai bên tự định ra vào tháng 11 năm ngoái. Nay còn khoảng 6 tuần nữa trước khi mục tiêu đặt ra khung sườn cho một thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề những ứng dụng quân sự có thể có của chương trình hạt nhân của Iran để đổ lại việc nới lỏng các biện pháp chế tài đã gây phương hại cho nền kinh tế của Iran. Thời hạn chót cho thỏa thuận chung cuộc này là ngày 1 tháng 7. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry bày tỏ ủng hộ đối với nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm chấm dứt cuộc giao tranh ở thành phố Aleppo của Syria, cũng như nỗ lực của Nga nhằm tái khởi động tiến trình hòa đàm cho quốc gia bị chiến tranh xâu xé này. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Tư đã phát biểu như vậy khi xuất hiện chung với đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura sau cuộc hội đàm ở Geneva. Ông Kerry nói rằng kế hoạch chấm dứt cuộc giao tranh tại Aleppo của đặc sứ de Mistura thông qua một loạt các thỏa thuận ngừng bắn được đàm phán ở địa phương để cho phép cứu trợ nhân đạo vào, nằm trong khuôn khổ của một nỗ lực rất phức tạp nhưng rất quan trọng nhằm đạt được tiến bộ ở Syria. Ông de Mistura sẽ trở lại Damascus vào tuần tới. Hồi tháng 11, ông de Mistura đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Assad nói, đề nghị này là điều đáng nghiên cứu.
Trong tuần này, các tổ chức nhân quyền ở Campuchia đã kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra những lời cáo buộc vi phạm nhân quyền nhắm vào các dân làng sống ở các địa điểm định thực hiện hai dự án đập thủy điện lớn. Họ cũng muốn chính phủ Campuchia hủy bỏ hai đập nước gây nhiều tranh cãi này với lý do là họ sẽ chứng tỏ sẽ gây nhiều thiệt hại. Sự kiện này diễn ra trước một chuyến thăm của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền từ Phnom Penh, thông tín viên VOA Robert Carmichael gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Các tổ chức nhân quyền nói hai đập nước, một ở đông bắc Campuchia, một ở miền Tây Nam, sẽ gây thiệt hại nặng nề đến môi trường cũng như sinh hoạt và nguồn sống của dân chúng. Họ muốn Liên Hợp Quốc điều tra về thiệt hại đối với con người của các dự án, theo bà Amy Chandem, giám đốc chương trình trong khu vực của Tổ chức các dòng sông quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận. Bà nói với đài VOA qua Skype.
We think these are two dams that are particularly devastating.
Bà nói, bà nghĩ đây là hai đập nước gây thiệt hại nặng nề cho các cộng đồng địa phương và cả toàn vùng và cần phải hủy bỏ. Đập nước lớn hơn và gây nhiều lo ngại hơn là đập Hạ Sesan số 2 với kinh phí 800 triệu đô la. Đập đang được xây dựng trên con sông Sesan là một nhánh chính của dòng sông Mekong gần biên giới giáp với Lào. Chính con sông Mekong chảy xuyên qua Campuchia trước đây khi đổ ra biển ở miền Nam Việt Nam và khoảng 65 triệu người ở cả bốn quốc gia chia phần hạ lưu sông. Các nhà bảo vệ môi trường nói đập hạ Sesan số 2 sẽ gây hại cho trữ lượng cá nước ngọt trong vùng. Một cuộc khảo cứu chuyên môn ước tính hậu quả là lượng cá đánh được trong vùng sẽ sụt gần 10%, tức khoảng 200.000 tấn mỗi năm. Tác động về dinh dưỡng sẽ rất đáng kể bởi vì người dân Campuchia dựa vào cá nước ngọt để có được 2/3 nguồn protein. Đập hạ Sesan số 2 mà bà Tran Dam nói là một trong những đập nước tệ hại nhất trong vùng cũng sẽ buộc hàng ngàn người dân phải di rời và sẽ chặn tới 8% lượng phù sa đổ vào sông Mekong. Bà nói và phù sa hết sức quan trọng đối với sản lượng nông nghiệp, mà còn quan trọng đối với sự ổn định của các con kênh dọc bờ sông. Như vậy, đây là một mối đe dọa lớn cho cả Việt Nam và toàn vùng châu thổ sông Mekong. Đây là một khu vực phức tạp với rất nhiều kênh và cũng là nguồn chính cung cấp lương thực. Nó là bát cơm cho toàn vùng Đông Nam Á và sẽ bị đe dọa bởi đập nước hạ Sesan số 2. Đập thứ nhì là đập Stung Chea Arang ở tỉnh Koh Kong ở miền Tây Nam Campuchia. Nếu tiến hành việc xây đập, 1.400 dân bản thổ sống trong thung lũng sẽ buộc phải rời cư. Các tổ chức nhân quyền nói nó còn gây hại nghiêm trọng cho môi trường ở khu vực này. Lập trường của chính phủ là đất nước cần phải sản xuất thêm nhiều điện năng để giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và việc xây những đập nước chủ yếu do các công ty của Trung Quốc phụ trách và được tài trợ của Bắc Kinh là một giải pháp hợp lý. Chính phủ cũng nhấn mạnh rằng các đập nước cung cấp một lợi nhuận ròng bất chấp các thiệt hại về xã hội và môi trường. Ông Charles Schofield, tránh văn phòng tại Bộ Môi trường nói, theo sự hiểu biết của ông, thì không có kế hoạch hủy bỏ đập hạ Sesan số 2 có công suất 400 MW. Ông nói thêm rằng còn về đập Stung Chea Arang thì cuộc khảo cứu thẩm định về tác động xã hội còn đang được tiến hành. Một quyết định về việc liệu có xúc tiến hay không sẽ được đưa ra sau này. Ông Thak Vanara, giám đốc điều hành của diễn đàn NGO về Campuchia, một tổ chức giám sát các tổ chức phi lợi nhuận, nói rằng bài học rút ra được từ các vụ tranh chấp này là chính phủ và các công ty can dự vào những dự án như thế phải bắt đầu lắng nghe tiếng nói của người dân bình thường. Hôm thứ Hai, các tổ chức phi lợi nhuận có liên quan đã gửi một bản phúc trình 40 trang cho ông Suira Subedi, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền, liệt kê những vụ vi phạm mà họ nói là dân chúng địa phương ở gần khu vực hai đập nước này đã phải gánh chịu. Họ muốn Liên Hợp Quốc điều tra và tìm ra các phương án đền bù cho những người bị ảnh hưởng. Ông Suira Subedi dự trù đi thăm Campuchia trong 9 ngày bắt đầu từ 17 tháng này, nói trong một email rằng ông không thể bình luận về bản báo cáo cho đến khi ông kiểm chứng nội dung và nghe quan điểm của chính phủ. Ông cho biết thêm ông sẽ cứu xét vấn đề nêu ra trong chuyến thăm của ông.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 313. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, tôi ôn lại tính cách tương xứng của những từ dùng sau neither nor, hay là either or, hay là not only but, mà văn phạm gọi là correlative conjunctions, giới từ tương liên. Bây giờ ta hãy thực tập. Hai chữ neither và none. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chúng tôi đã đi xem hai ngôi nhà, mà chẳng ngôi nhà nào chúng tôi ưng ý cả. Chúng tôi đã đi xem hai ngôi nhà, mà chẳng ngôi nhà nào chúng tôi ưng ý cả. quý vị có trả lời là "We saw a couple of houses, but neither was really what we wanted." We saw a couple of houses, but neither was really what we wanted. Câu số 2. Tôi hỏi hai cháu xem có đứa nào muốn học tiếng Nhật không, nhưng chả có đứa nào muốn cả. Tôi hỏi hai cháu xem có đứa nào muốn học tiếng Nhật không, nhưng chả có đứa nào muốn cả. Quý vị có trả lời là "We asked both children about learning Japanese, but neither one was interested." We asked both children about learning Japanese, but neither one was interested. Câu số 3. Hôm nay có thư không? Was there any mail today? Trả lời, chả có thư nào cả. Quý vị nói tiếng Anh làm sao? Quý vị có trả lời là no, none at all. No, none at all. Câu số 4. Hãy nói bằng tiếng Anh. Cửa tiệm quên không khóa mà chẳng có hàng hóa nào bị mất trộm cả. Cửa tiệm quên không khóa mà chẳng có hàng hóa nào bị mất trộm cả. Quý vị có trả lời là I forgot to lock the store, but none of the merchandise was stolen. Hay là có thể nói the store was left unlocked, but none of the merchandise was stolen. Merchandise, uncountable noun, singular verb after none in this case. Hãy nói bằng tiếng Anh. Không có kiện hàng nào được gói ghém cẩn thận cả. Không có kiện hàng nào được gói ghém cẩn thận cả. Quý vị có trả lời là none of the packages were properly wrapped. None of the packages were properly wrapped. Sau packages, count noun, động từ, sau none ở số nhiều. Hãy nói bằng tiếng Anh câu số 6. Tôi không thích trà có mùi bạc hà. Tôi không thích trà có mùi bạc hà. Tôi cũng vậy, nghĩa là tôi cũng không thích. I don't like mint tea. I don't like mint tea. Tôi cũng vậy. Neither do I. Hay là informally, me neither. I don't like mint tea. Neither do I. Or me neither. Câu số 7. Hãy nói bằng tiếng Anh. Lâu lắm tôi chưa gặp cô Loan. Tôi cũng thế. Quý vị có trả lời là It's been a long time I haven't seen Miss Loan. It's been a long time I haven't seen Loan. Tôi cũng thế. Neither have I. Hay là informally, me neither. Hãy nói tiếp bằng tiếng Anh. Tôi mong chờ được gặp cô ấy. I'm looking forward to seeing her. Quý vị trả lời, tôi cũng vậy. I'm looking forward to seeing her. Tôi cũng vậy. Quý vị có trả lời là so am I. So am I. Hay là informally, me too. Bây giờ chúng ta sang một phần mới là viết văn cho chỉnh, tức là cho cân đối. Ta hãy nghe hai câu, một câu viết chưa chỉnh, có lỗi về tương xứng, người tiếng Anh gọi là parallel. Và sau đó ta nghe phần giải thích tại sao sai và nghe câu sửa. Vậy thứ nhất, nghe câu chưa chỉnh. Neither my father nor mother speak Spanish. Neither my father nor mother speak Spanish. Giải thích tại sao câu này chưa chỉnh. Sau neither có chủ từ thứ nhất là my father. Và sau nor có chủ từ thứ hai là mother. Một bên vế đầu là my father, vế thứ nhì mother. Như vậy thiếu tương xứng. Muốn sửa thì chỉ cần thêm my trước mother và câu đó sẽ thành. Corrected. Neither my father nor my mother speak Spanish. Nghe lại hai câu. Câu thứ nhất chưa chỉnh. Câu thứ nhì đã sửa. Neither my father nor mother speak Spanish. Correction. Neither my father nor my mother speak Spanish. Bây giờ quý vị nghe câu thứ hai. Either the month of July or August is a good time for vacation. Either the month of July or August is a good time for vacation. Đây là một câu chưa chỉnh. Tháng 7 hay tháng 8 là thời gian tốt để đi nghỉ mát. Quý vị nghe lại. Either the month of July or August is a good time for vacation. Giải thích. Sau either dùng the month of July, nhưng sau or chỉ có August. Như vậy là thiếu tương xứng, thiếu cân đối. Muốn sửa thì ta làm sao? Bỏ nhóm chữ the month of trước July. Và chúng ta sửa lại là either July or August is a good time for vacation. Bây giờ quý vị nghe lại. Câu thứ nhất chưa chỉnh và câu thứ nhì đã sửa. Either the month of July or August is a good time for vacation. That's it. Either July or August is a good time for vacation. Chúng ta tiếp tục. Câu chưa chỉnh. Nguyễn Trãi is not only famous for his poetry, but also for his strategy. Nguyễn Trãi is not only famous for his poetry, but also for his strategy. Ông Nguyễn Trãi không chỉ danh tiếng về thơ, mà còn về chiến lược quân sự nữa. Giải thích. Not only theo sau bởi adjective famous, với nhóm giới từ preposition phrase for his poetry. Còn sau but also là nhóm giới từ for his strategy. Thiếu adjective làm cho câu văn thiếu cân đối. Thế chúng ta sửa bằng cách nào? Chúng ta sửa bằng cách rời nhóm chữ not only về đằng sau chữ famous. Và câu đó thành Nguyễn Trãi is a famous not only for his poetry but also for his strategy. Cặp chữ gọi là một cặp correlative conjunction. Quý vị nghe lại hai câu đó. Câu thứ nhất chưa chỉnh và câu thứ nhì đã sửa rồi. Nguyễn Trãi is not only famous for his poetry, but also for his strategy. Đã sửa. Nguyễn Trãi is famous not only for his poetry, but also for his strategy. Cũng cái câu này, thay vì nói famous for his poetry, mà ta nói famous as a poet, thì ta phải sửa vế sau làm sao? Ta phải sửa là but also as a strategist. Strategist. STRATEGIST là một nhà chiến lược. Và câu đó sẽ thành Nguyễn Trãi is a famous not only as a poet but also as a strategist. Quý vị hãy nghe tiếp. Câu này đúng. Neither the credit department nor the accounting department has the file. Neither the credit department nor the accounting department has the file. Cả hai phân vụ tín dụng lẫn phân vụ kế toán đều không có hồ sơ đó. Câu này đúng. Tại sao? Vì sao neither có the credit department và sau nor có the accounting department, hai vế cân đối với nhau. Quý vị nghe lại. Neither the credit department nor the accounting department has the file. Câu số 5. Câu này chưa chỉnh. The government hoped both to raise taxes and stimulate business. The government hoped both to raise taxes and stimulate business. Chính phủ hy vọng tăng thuế và khuyến khích thương mại. Giải thích, sau both có raise taxes và sau and có stimulate business. Như vậy là thiếu cân đối. Chúng ta sửa bằng cách nào? Quý vị nghe lại. The government hoped both to raise taxes and stimulate business. Chúng ta sửa lại bằng cách thêm to trước vế thứ hai, stimulate business, và câu sửa thành: The government hoped both to raise taxes and to stimulate business. Quý vị nghe lại hai câu. Câu thứ nhất chưa chỉnh và câu thứ nhì đã sửa rồi. The government hoped both to raise taxes and stimulate business. The government hoped both to raise taxes and to stimulate business. Câu số 6. The speeches were either too long or they were not long enough. Giải thích là vế trên sau either có too là adverb và long là adjective. Mà vế dưới sau or có they were not long enough, a clause. Vậy là không cân đối. Và chúng ta sửa lại bằng cách nào? Either the speeches were too long or too short. Hay the speeches were either too long or too short. Vậy tóm tắt lại. Trong cuốn sách văn phạm của Strunk and White, trang 27 có nói, the correlative expressions, both and, not only but also, either or, should be followed by the same grammatical construction. Many violations can be corrected by rearranging the sentence. Những câu có giới từ tương liên như là not only but also, both and, phải cân đối trong văn phạm. Mà muốn sửa thì chỉ việc xê dịch một vài chữ, xê dịch vị trí của một vài chữ trong câu. Chúng ta tiếp tục làm tiếp. Quý vị nghe câu chưa chỉnh. It was both a long ceremony and very tedious. It was both a long ceremony and very tedious. Vậy chúng ta sửa lại bằng cách nào? Câu sửa như sau đây. The ceremony was both long and tedious. Buổi lễ vừa lâu lại vừa tẻ nhạt. Một câu nữa. Now is the time not for words but for action. Now is the time not for words but for action. Chúng ta sửa bằng cách nào? Chúng ta sửa bằng cách thêm for ở vế thứ hai làm cho cân đối câu văn. Bây giờ là lúc không phải chỉ nói suông, không thôi mà phải hành động. Corrected. Now is the time not for words, but for action. Quý vị nghe lại câu thứ nhất chưa sửa, chưa chỉnh và câu thứ nhì đã sửa rồi. Chưa chỉnh. Now is the time not for words, but action. Corrected. Now is the time not for words, but for action. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chúng ta đang bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy những nỗ lực to lớn của quốc tế chống Ebola ở Tây Phi đang có hiệu lực. Kể từ tháng 9 năm ngoái, khi Tổng thống Obama loan báo một sự gia tăng lớn trong nỗ lực của Hoa Kỳ và đích thân khuyến khích các nhà lãnh đạo thế giới cũng làm như vậy, các nhà ngoại giao và bác sĩ, các binh sĩ và chuyên gia tiếp tế, các nhân viên y tế và chuyên gia nhân đạo đã sát cánh cùng nhau làm việc để đảo ngược tình thế. Giờ, theo Tổ chức Y tế Thế giới, những ca nhiễm Ebola đã giảm xuống mức thấp hơn nhiều ở Liberia và đang có dấu hiệu chững lại ở Sierra Leone. Nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa. Nỗ lực này sẽ chưa hoàn chỉnh cho đến khi không còn ca Ebola dương tính nào ở châu Phi. dù ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Obama là sức khỏe của công chúng Mỹ. Điều này có nghĩa là nhất thiết phải chấm dứt dịch Ebola tại nơi khởi nguồn của nó ở châu Phi. Đó là lý do tại sao Quốc hội Mỹ mới đây đã chuẩn thuận 5,4 tỷ đô la ngân quỹ khẩn cấp để chống lại dịch Ebola. Ngân quỹ này sẽ hỗ trợ công tác của các chuyên gia kiểm soát lây nhiễm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nhân viên cứu trợ thiên tai của Cơ quan Phát triển Quốc tế và các chuyên gia an ninh y tế thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang hợp lực làm việc chống lại dịch bệnh này. Khoản tiền này hỗ trợ một loạt những nhu cầu cấp thiết, bao gồm các thiết bị bảo hộ cá nhân, quản lý các đơn vị điều trị Ebola về mặt y học và ngoài y học, kiểm soát lây nhiễm, truy tìm sự tiếp xúc, năng lực phòng xét nghiệm, giám sát dịch bệnh, các đội mai táng, hoạt động về an ninh sinh học và an toàn sinh học, thử nghiệm và điều chế các loại vaccine, liệu pháp điều trị và chẩn đoán mới. Hoa Kỳ cũng đã tập trung vào việc xác định những phương cách tân tiến nhằm đưa tới đầy đủ các nguồn lực để chống chọi với cuộc khủng hoảng. Ví dụ, Hoa Kỳ đã xác định và có được nguồn tài trợ dành cho một dự án của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế mà sẽ cải thiện và tinh giản những nỗ lực chẩn đoán virus Ebola, cho thấy một trong những cách ứng dụng công nghệ hạt nhân một cách hòa bình. Dự án sẽ cung cấp những buổi huấn luyện và thiết bị chất lượng cao dựa trên khoa học hạt nhân cho các nhà nghiên cứu virus tại 11 quốc gia châu Phi. Các quốc gia này bao gồm Côte d'Ivoire, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Nam Phi và Uganda. Dự án sẽ giúp các chuyên gia chẩn đoán một cách nhanh chóng và an toàn hơn bệnh Ebola, cũng như những bệnh mới xuất hiện khác. Dự án này là một phần trong một phản ứng mở rộng của quốc tế, đang nỗ lực chấm dứt dịch bệnh và thúc đẩy an ninh sức khỏe lâu dài để giữ cho tất cả chúng ta được an toàn.
Quý thính giả thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Chi nhánh Al-Qaeda Yemen chính thức tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công hồi tuần trước tại tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris, nói rằng đó là một hành động trả thù cho đấng tiên tri Mohammed. Đức Giáo hoàng Francisco tiếp tục rao giảng thông điệp đoàn kết cho Sri Lanka tại một buổi lễ với hàng trăm ngàn người tham dự ở thủ đô Colombo. Những đám đông đứng chật đường phố ở khu vực trước biển của thủ đô Colombo để ủng hộ Đức Giáo hoàng khi ngài đến trên chiếc xe mui đứng đặc biệt của ngài. Tại buổi lễ, Đức Giáo hoàng đã tuyên thánh cho chân phước Joseph Vaz và ngài gọi là vị thánh tiên khởi của Sri Lanka, chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc phải thắng vượt những chia rẽ tôn giáo vì sứ vụ hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho hay một tàu hải quân của Singapore đã xác định được vị trí thân chiếc máy bay bị nạn hồi tháng trước của hãng hàng không Air Asia trên biển Java. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore nói trong một thông báo đăng trên Facebook hôm thứ Tư rằng thiết bị hoạt động bằng viễn khiển được sử dụng để dò tìm đã chụp được các hình ảnh cho thấy phần cánh và những chữ được vẽ trên thân của chiếc máy bay, và giới hữu trách Indonesia đã được thông báo để họ có thể bắt đầu hoạt động trục vớt. Các nhà lập pháp thân dân chủ Hồng Kông đã dương dù màu vàng lên và bỏ ra ngoài khi trưởng quan hành chính Hồng Kông đọc bài diễn văn về chính sách hàng năm và kêu gọi phổ thông đầu phiếu. Các nhà lập pháp này kêu gọi Hồng Kông phải cho phép bất cứ ai muốn ra tranh cử trong cuộc bầu cử lãnh đạo của đặc khu này vào năm 2017, thay vì quy định các ứng cử viên phải được một ủy ban xét duyệt và cho phép, mà những người đối lập nói là thiên vị với chính phủ ở Bắc Kinh. Kế hoạch xét duyệt trước này là để một tranh cãi chính từ năm ngoái dẫn đến những cuộc biểu tình mấy tuần lễ trên đường phố Hồng Kông, một lãnh thổ bán tự trị của Trung Quốc.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.